This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Việt Nam Thiên Hạ Sự. Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Và thưa quý vị, những bản tin được Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay như sau. Hàng ngàn học sinh phải nghỉ học vì chọi trâu. Tiếp theo đó, thưa quý vị, hành khách mở cửa thoát hiểm máy bay để đi vệ sinh. Tin kinh tế tổng hợp và những cái bản tin quan trọng khác mà tin sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Thưa quý vị, có hàng ngàn học sinh phải nghỉ học bởi vì chọi trâu. Tin được đánh đi từ Bình Phước, Việt Nam đã cho hay là ngày 16 tháng 4 vừa qua thì một số giáo viên ở huyện Đồng Phú đã phản ứng mạnh khi mà huyện này đề nghị cho học sinh phải nghỉ học để nhường chỗ trống, gửi xe phục vụ cho hội chọi trâu của tỉnh này. Tờ Pháp Luật Sài Gòn đã dẫn tin theo công văn của ngày 15 tháng 4 của ông Nguyễn Văn Tặng, ông này giữ chức phó chủ tịch của huyện Đồng Phú. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Phước chỉ đạo hai trường trung học phổ thông huyện Đồng Phú và trung tâm giáo dục thường xuyên huyện tổ chức sắp xếp điều chỉnh lịch học cho cái ngày 25 tháng 4, ngày tổ chức lễ hội chọi trâu của tỉnh, do huyện đăng cai sang cái thời gian thích hợp để mà ban tổ chức mượn địa điểm trong giữ xe cho du khách. Ngày 16 tháng 4 vừa qua thì trao đổi với phóng viên của Pháp Luật Sài Gòn về cái công văn trên thì ông Nguyễn Thành Chương, chủ tịch của huyện Đồng Phú đã biện minh như sau: hội chọi trâu lần 2 của tỉnh do huyện tổ chức sẽ rất đông người tham dự, do trường ở gần cái sân vận động nơi tổ chức hội chọi trâu cho nên sẽ rất ồn, và để đảm bảo an ninh trật tự không gây ảnh hưởng đến việc học của các em cho nên huyện đề nghị vậy là phù hợp. Các hiệu trưởng cũng đã đồng ý rồi, ông Chương đã nói như sau. Đã nói như vậy, thưa quý vị, và chiều cùng ngày thì một lãnh đạo của tỉnh ủy Bình Phước đã cho biết là sẽ yêu cầu lãnh đạo huyện Đồng Phú kiểm tra lại cái việc đề nghị học sinh nghỉ học để lấy địa điểm giữ xe là không đúng rồi, tôi sẽ yêu cầu huyện Đồng Phú kiểm tra lại, ông này đã nói. Hành khách mở cửa thoát hiểm máy bay để đi vệ sinh. Thưa quý vị, cũng vào cái ngày chiều của ngày 16 tháng 4, có một hành khách trên cái chuyến bay từ Hà Nội đi vô Sài Gòn đã bất ngờ mở cửa thoát hiểm của máy bay làm bung cái phao trượt ra. Thưa quý vị, vụ việc xảy ra trên cái chuyến bay mang ký hiệu VJ-175 của hãng Vietjet Air. Máy bay chở khoảng 202 hành khách và dự kiến sẽ cất cánh lúc 16:30, tức là 4:30 chiều từ sân bay Hà Nội, Nội Bài đi Tân Sơn Nhất, thành phố Sài Gòn. Và theo một lãnh đạo của cảng vụ hàng không miền Bắc, thì khi máy bay đang đón khách lên thì hành khách Nguyễn Thanh Chương ở sân Tây Hà Nội ngồi ghế 3D bất ngờ mở cửa thoát hiểm và cái phao trượt nó mới bung ra. Khi bị cảnh sát cảng vụ hàng không lập biên bản xử lý cái hành khách Chương này thì hành khách này đã giải thích là do muốn đi tìm nhà vệ sinh cho nên mở nhầm cửa. Thưa quý vị, chuyến bay VJ-175 bị chậm khởi hành 3 giờ do sự cố khu vực cửa thoát hiểm không được bố trí cho hành khách, cho nên Vietjet Air đã phải cắt 51 người sang cái chuyến bay sau để mà đảm bảo an toàn. Và sau khi đến Sài Gòn thì máy bay VJ-175 phải tạm dừng hoạt động, thay thế cái phao trượt với chi phí hơn 10.000 đô la. Và theo quy định tại Nghị định 147 về xử phạt vi phạm hành chính trong cái lĩnh vực hàng không, hành khách mở cửa thoát hiểm có thể bị phạt từ 10 cho đến 20 triệu đồng. Thời gian qua, mặc dù các hãng hàng không đã khuyến cáo hành khách không được tự ý mở cửa thoát hiểm, thế nhưng một số vẫn vi phạm gây ảnh hưởng an toàn hàng không, thiệt hại cho doanh nghiệp và nhiều hành khách khác. Trong cái bản tin này, theo Hoàng Tính nghĩ chắc trên máy bay toàn là cái chữ tiếng Anh không, thử ra mọi người cũng không có hiểu được sao nữa, mà không biết có phải đúng như vậy hay không. Nếu mà quý vị có biết được thì quý vị nhớ nói cho Hoàng Tính biết nhé, phải trên trên máy bay Việt Nam, tất cả những cái chữ hay hoặc là những cái bảng gì đều là toàn tiếng Anh hay không, cho nên hành khách này nó mới mù tiếng Anh, phải không thưa quý vị? Một bản tin kinh tế tổng hợp do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự này, xin được mời quý vị cùng theo dõi. Đó là nhiều người rất là yêu thích cái món cơm tấm sẽ phải rất là hãi hùng ở tại Việt Nam khi mà biết là những cái miếng da lợn siêu bẩn ngâm hóa chất sẽ biến thành bì lợn thơm ngon ở các quán cơm. Trong khi đó thì người ta cũng đã phát hiện một loại trứng vịt chuyển màu bất thường ở Hải Phòng. Lần lượt Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị rất là nhiều những cái bản tin. Và những cái bản tin này không phải là Hoàng Tính viết lại mà Hoàng Tính lấy trên những cái website tại Việt Nam trong cái khoảng thời gian trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua. Thưa quý vị, cơm tấm ngâm thuốc độc. Lực lượng chức năng của quận 8 thành phố Sài Gòn vừa phát hiện thành công 3 cơ sở sản xuất gọi là bì lợn chui ngâm hóa chất độc hại, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thưa quý vị, nguyên liệu da lợn được để tràn lan ở trên sàn nhà, đọng nước bẩn. Có những cái phần mà da lợn đã bốc mùi hôi thối. Da lợn được ngâm hóa chất tẩy trắng và hóa chất tạo nở, nổi bồng bềnh trong các thùng hóa chất. Và theo cái cách thức chế biến của những cái cơ sở này thì da lợn sống được mua về làm sạch cái phần mỡ và sau đó chỉ cần luộc sơ qua một lần với lại nước nóng rồi cho cái số lượng da trên vào ngâm với một loại hóa chất dạng bột màu trắng, và công đoạn ngâm hóa chất kéo dài khoảng một ngày thì những cái miếng da lợn siêu bẩn ngâm hóa chất trên sẽ biến thành bì lợn thơm ngon ở các quán cơm tấm, thưa quý vị. Và tiếp theo đó, tin kinh tế xin được gửi đến cho quý vị, đó là trứng vịt chuyển màu bất thường ở Hải Phòng. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì 12 căn gia đình nuôi vịt đẻ ở 6 xã Giang Biên, Hùng Tiến, An Hòa, Hiệp Hòa, Đồng Minh, Tiền Phong thuộc huyện Vĩnh Bảo đã hoang mang lo lắng vì không bán được trứng vịt, bởi vì cái lòng trứng vịt từ màu đỏ đã chuyển sang cái màu nhàn nhạt, trứng nhanh bị hỏng hơn là các loại khác bình thường khoảng 10 ngày. Thưa quý vị, các gia đình nuôi vịt này đều cho rằng là cái trứng vịt bị như vậy là do sử dụng cái thức ăn chăn nuôi của công ty thương nghiệp hỗn hợp Thông Quay ở Hải Dương, bởi các yếu tố khác như là cái lượng thức ăn không đổi, cái môi trường, cái vệ sinh phòng chống dịch cũng đã được đảm bảo. Các hộ cũng đã kiến nghị cơ quan chức năng phải khẩn trương vào cuộc để mà kiểm tra và làm rõ nguyên nhân, không biết kiểm tra tới lúc nào và nguyên nhân có chính đáng hay không, hay hoặc là đổ qua ông này ông kia. Tiếp theo trong phần tin kinh tế, Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị, dân Hà Thành đã săn trứng kiến 300.000 một ký, thưa quý vị, ăn hết tất cả mọi thứ, bây giờ ăn tới trứng, nhưng mà cái này là trứng kiến, thưa quý vị, rất là giàu đạm, giúp cho tăng cường sinh lực đàn ông, giảm stress, giúp phụ nữ đẹp da mượt tóc. Cái này là người ta nói, người ta quảng cáo về cái trứng kiến da đen được quảng cáo như là một thần dược, khiến cho dân sành ăn ở Hà Nội đã phát cuồng lên, quyết tìm mua cho bằng được, dù giá cũng rất là khá đắt, từ 450.000 đồng cho đến 700.000 đồng một ký tùy loại. Nhưng tuy nhiên, thưa quý vị, theo bác sĩ Nguyễn Thế Lương, ông này giữ chức phó giám đốc của Bệnh viện Thận Hà Nội, chưa có một cái công trình khoa học nào chứng minh là cái trứng kiến gai đen có tốt cho thận hay hoặc là không. Trứng lại có những cái thành phần lạ. Tuy là protein tốt, thế nhưng người dùng có thể bị dị ứng. Ngoài ra, kiến là một cái loại côn trùng sống ở nhiều cái môi trường khác nhau ở ngoài trời, trong đó có những cái nơi ẩm thấp, rừng núi, cho nên chứa rất là nhiều những ký sinh trùng, vi khuẩn có hại. Tiếp theo, trong phần tin kinh tế, Hoàng Tính sẽ được gửi đến cho quý vị kiểu quần áo giết trẻ em. Thưa quý vị, những cái chiếc áo khoác dây rút có trùm mũ đầu rất dễ thấy trên thị trường và được nhiều phụ huynh ưa chuộng. Thế nhưng mới đây, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ đã thu hồi một số những cái áo mà trẻ em này mặc, bởi vì áo khoác loại này có thể giết chết trẻ con. Đây là những cái lời thông báo tại Việt Nam. Họ nói là như vậy, gọi là cái quần áo giết trẻ em, vì có những cái chiếc áo mà trẻ mặc vào là bị dị ứng, có những cái chiếc trở thành sát thủ vì đã lấy đi cái tính mạng của hàng chục trẻ nhỏ mỗi năm. Ngoài loại quần áo giết trẻ em này còn có những cái bao tai tất chân đã làm cho trẻ bị hoại tử, mất ngón. Đó là những cái lời thông báo từ phía Việt Nam về những cái loại áo nhập từ nước ngoài về, trong đó nhập từ Mỹ, họ cũng nói như vậy luôn. Mà khi mà ở Mỹ này thì quý vị thấy tất cả những cái nguồn tin về cái vấn đề mà người tiêu dùng họ phản ảnh, hay hoặc là những cái cơ quan truyền thông báo chí họ đưa ra những cái bản tin recall hay hoặc là như thế nào đó, thì quý vị cũng đã biết rồi, đó là một cái bản tin tại Việt Nam để nói về cái vấn đề này. Thưa quý vị, bản tin kinh tế được tiếp tục với hành, tức là cái hành cũ thưa quý vị, hành ta ế mà hành Trung Quốc ngập chợ luôn. Nhiều nông dân Việt Nam đang khóc ròng trên đồng ruộng bởi vì giá hàng rớt thê thảm. Vương quốc hành ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng đang vào mùa thu hoạch, hành tím thì chất cao như núi, thế nhưng giá chỉ còn khoảng 4.000, 7.000 đồng một ký mà lại không tiêu thụ được. Và thưa quý vị, trong khi đó thì ngoài thị trường, hành tây, hành tím của Trung Quốc vẫn được nhập về ồ ạt, phủ khắp các chợ lớn nhỏ với giá cao chót vót. Nhiều người đi chợ không thể chọn mua được hành nội, lại ngậm ngùi mua các loại hành Trung Quốc. Bản tin tiếp theo trong cái phần tin kinh tế, rất là nhiều những cái bản tin hoàn tính xin được lần lượt gửi đến cho quý vị. Một bản tin được mang tên là thương lái ồ ạt thu mua hoa thanh long. Thưa quý vị, hoa thanh long. Gần đây nhiều thương lái tìm đến nhà vườn của cái khu thu mua hoa thanh long với cái giá từ 3.500 cho đến 4.500 một ký, khiến cho nhiều người trồng thanh long ở tỉnh Bình Thuận rất là vui mừng, rất là phấn khởi, bởi vì đây chỉ là những cái loại cái hoa thanh long kẻ thôi. Kẻ rồi còi rồi bị nhiễm bệnh thôi. Và cái việc thu mua hoa thanh long này đã xuất hiện rầm rộ ở tỉnh Bình Thuận. Ở Bình Thuận thưa quý vị, trong nhiều năm nay, tuy nhiên vài năm trước thì thương lái thu mua hoa thanh long trước khi nở 1-2 ngày, khoảng 18 ngày sau khi ra nụ, giá chỉ có 2.500, mà năm nay nó lên 3.500, 4.500 rồi, không biết người ta thu mua làm gì đây. Tiếp theo trong phần kinh tế của chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay, Hoàng Tích xin được gửi đến cho quý vị đó là 50 mặt hàng sữa giảm giá Việt Nam, thưa quý vị, mà không biết tại sao nó giảm giá đây. Nghị định 100 của chính phủ ban hành đã siết chặt cái việc kinh doanh sữa. Công thức với yêu cầu là cấm quảng cáo sữa dành cho trẻ dưới 2 tuổi kể từ 1 tháng 3. Với quy định này thì người tiêu dùng kỳ vọng là giá sữa trẻ em sẽ giảm đáng kể. Liên quan đến diễn biến này thì chiều của cái ngày 15 tháng 4, Bộ Tài chánh Việt Nam đã cho biết là sẽ có khoảng 50 sản phẩm sữa sẽ giảm giá với mức từ 0.4% cho đến 4.4% áp dụng kể từ ngày 20 tháng 4 sắp tới đây. Và tiếp theo đây, bản tin cuối trong cái phần tin Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được mời quý vị đó là bắt vụ buôn lậu lớn sừng tê giác ngà voi qua đường hàng không. Bản tin này được đánh đi từ Hà Nội đã cho hay là phi trường Nội Bài cũng đã phát hiện bắt giữ một cái vụ buôn lậu sừng tê giác và ngà voi châu Phi lớn từ Pháp thông qua đường hàng không rẻ về Việt Nam, có giá trị cả triệu Mỹ Kim. Thưa quý vị, tờ Thanh Niên Việt Nam đã loan tin là chiều của cái ngày 16 tháng 4 vừa qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu phi trường quốc tế Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ một cái vụ buôn lậu theo đường hàng không, số lượng lớn được nghi là ngà voi và sừng tê giác từ Pháp về Hà Nội. Và thưa quý vị, trước đó vào khoảng 14 giờ cùng ngày thì đội kiểm soát Cục Hải quan Hà Nội cũng đã nhận được tin báo về những cái dấu hiệu nghi vấn của lô hàng gồm 2 kiện trên cái chuyến bay Việt Nam 18 từ Pháp về Nội Bài, và người nhận hàng trên cái hóa đơn là công ty chuyển phát nhanh bưu điện EMS quốc tế. Tin cho hay là lực lượng hải quan cửa khẩu phi trường Nội Bài đã phối hợp với đại diện của công ty EMS quốc tế tiến hành khám toàn bộ cái lô hàng này. Và thưa quý vị, qua kiểm tra thì hải quan đã phát hiện cái lô hàng trên gồm có 65.42 kg nghi là sừng tê giác và ngà voi. Hàng hóa thuộc diện cấm nhập cảng, nằm trong cái danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc quản lý của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Trong đó, thưa quý vị, có 18 khúc ngà voi, có thể là loại ngà voi cổ, voi mammut có nguồn gốc từ châu Phi, với tổng trọng lượng là 60,5 kg, và 3 sừng tê giác có trọng lượng là 4,8 kg. Cơ quan chức năng niêm phong toàn bộ cái lô hàng này và đang tiến hành các thủ tục để đem mẫu vật đi giám định. Và đây, thưa quý vị, là trường hợp đầu tiên của cơ quan hải quan Việt Nam phát hiện cái vụ việc này từ châu Âu về Nội Bài. Và theo một cán bộ chống buôn lậu thì hiện nay giá chợ đen của cái sừng tê giác có thể lên tới khoảng $133 cho 1 gram, Còn ngà voi, đặc biệt là ngà voi châu Phi có giá là 2.100 đô la một ký. Lô hàng trên nếu vận chuyển trót lọt qua cửa khẩu hải quan Việt Nam thì có giá trị cả triệu Mỹ Kim trên thị trường. Vâng, thưa quý vị, đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Xin cảm ơn.